Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Giấc mơ đến từ quá khứ của tác giả Chu Thu Hằng. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn nội dung tác phẩm.
Có tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Ai gọi vào lúc này nhỉ? Kệ họ. Hải ôm ghì lấy Hạnh. Hơi nóng tỏa ra từ mái tóc mới gội còn ẩm, khiến Hạnh có cảm giác ngột ngạt. Cô lùa tay vào mái tóc của Hải, cảm được từ chân mỗi sợi tóc sức nóng của thân thể tăng dần, rồi ngợp đi bởi đôi môi chín nhũn bị hơi nóng làm cho mỏng tang. Chuông điện thoại lại reo. Hải gạt ống nghe ra khỏi máy điện thoại. Hạnh ngoài người, để xem ai. Alo. Hạnh cố nén hơi thở dồn dập trong ngực. Trời ơi, sao không nghe máy? Đào hả, có chuyện gì vậy? Chuyện con khỉ, tao về Việt Nam giải quyết công chuyện, đang ở sân bay đây, 2 tiếng nữa tao sẽ bay, đón tao nhá. Chuyện gì thế? Hải nằm sấp trên nệm, nếch đầu, vẻ sốt ruột. Cái Đào nó về, nó muốn em đón. Không biết bây giờ nó như thế nào. 10 năm rồi bọn em không gặp nhau. Hải vòng tay qua người Hạnh, kéo cô vào lòng. Người Hạnh ngây đuỗn, lạnh dần. Em sao vậy? Tự nhiên em chẳng thấy hứng thú gì nữa. Cho em nợ được không? Hạnh rụi rụi đầu vào ngực Hải đũng nịu. Cô vẫn làm như thế với Hải mỗi khi trong người không được khỏe. Và lần nào Hải cũng nhường cô. Lần này cũng vậy, anh ừ khẽ trong cổ họng, vỗ nhẹ tay vào lưng Hạnh như ru trẻ con ngủ. Em ngủ đi. Hạnh đặt bó hoa xuống ghế, kéo Hải ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Máy bay xuống chậm 1 tiếng, chắc Đào cũng sốt ruột anh ạ. Hải nắm tay vợ bóp nhẹ. Nhìn qua ảnh, Đào cũng thuộc loại xinh đấy, nhưng anh không thích phụ nữ táo tợn. Cũng không thích em chơi với những người có cá tính như vậy đâu. Ôi, tính nó bỗ bã nhưng trung thực lắm. Chúng em thân với nhau từ bé. Nhà em ở trên phố chính của thị trấn, còn nhà nó ở trong ngõ chợ. Bố mẹ nó làm nghề bán lòng lợn. Từ bé, nó đã tiếp xúc với những người buôn bán trong chợ, chứng kiến nhiều cuộc cãi vã đánh lộn giành giật chỗ bán hàng của những người kinh doanh có gốc khác trong thị trấn với những người ở các xã lân cận đến chợ bán hàng. Bố mẹ nó cũng tham gia những cuộc cãi vã giành giật ấy. Những lúc như vậy, nó thường đến nhà em, lặng lẽ khóc. Rồi móc từ trong túi quần miếng tiết luộc, gói trong mảnh ni lông. Em và nó chia nhau miếng tiết lợn. Lặng lẽ nhấm nháp vị bùi bùi ươn ướt lành lạnh của thứ tiết lợn luộc từ sáng sớm. Cũng có lần, nó chẳng mang tiết đến. Em và nó ra sau vườn nhà. Cậy nắp hầm giấm chuối, vần sang một bên. Cái nắp hầm làm bằng đất trộn rơm, to bằng cái mâm, ì ạch mãi mới vần được sang bên cạnh. Từ dưới hầm, hơi nóng bốc lên nồng nồng mùi đất, mùi hương và mùi chuối bắt đầu chín. Em nhấc nải chuối phía trên mặt, bẻ những quả chín, nhét đầy vòng tay ôm trước ngực của nó, rồi vứt những quả xanh còn lại xuống hầm. Một lần đang vần nắp hầm thì bà em bắt gặp. Bà đánh em bằng sống quạt. Cái Đào nhào vào, đỡ sống quạt thay em. Nó bị bà vụt cho 2 cái. Mắt nó ráo hoảnh, luôn miệng nói. Bà đừng đánh Hạnh, cháu xui nó đấy ạ. À. Bà xoa vào mông nó, rân rấn nước mắt và nói: bà không tiếc mấy quả chuối, bà chỉ muốn các cháu thật thà. Không phải ai sinh ra đã thành người xấu, nhưng nếu liên tục làm điều xấu thì sẽ không trở thành người tốt được. Quả chuối là chuyện nhỏ, nhưng giấu người lớn, lấy trộm chuối lại là chuyện lớn. Lúc đó, em chẳng hiểu hết những điều bà nói, chỉ thấy buồn và xấu hổ thôi. Đào dụ em ra suối Nhật Đá Kỳ, con suối chảy qua thị trấn, cách nhà em độ 100 mét. Ngày ấy, nhìn suối cứ ngỡ đó là sông, vì nó rất rộng, hai bên bờ đầy cỏ mây. Em bà Đào lội xuống suối, cứ lội ngược dòng ra khỏi thị trấn. Đào cầm tay em nó bảo: tao muốn thoát khỏi cái thị trấn nghèo nàn này. Mẹ tao bảo là muốn giàu thì chỉ có đi buôn. Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng buôn cũng có 100 kiểu buôn. Buôn kiểu của bố mẹ tao chỉ đủ tiết lợn để ăn thôi. Em nhìn nó, mặt nó sọm lại, cái cằm nhô ra nhọn hoắt. Trông nó giống như là một bà già hơn là một đứa trẻ 14 tuổi. Đêm đó em kể chuyện với mẹ, mẹ bảo rằng muốn khỏi khổ chỉ có cách học. Học càng lên cao, tầm mắt càng mở rộng, bà con sẽ biết cách làm thế nào để được hạnh phúc. Em tin mẹ nói đúng. Trong thị trấn, nhà em thuộc dạng nghèo. Ngoài giờ lên lớp, mẹ vẫn phải xay bột, nặn bánh rán giúp bà. Bố dạy học ở tỉnh khác, tháng đảo qua nhà một lần. Nhà chỉ có bà, mẹ, anh Thắng và em. Bữa cơm, mâm cơm trọng trơ chỉ có đĩa rau luộc và đĩa mắm tôm. Cơm sới lên, 2/3 là sắn lát. Nhưng vẫn vui, vẫn đầy ắp tiếng cười. Mẹ bảo, đó là hạnh phúc. Em cũng tin là vậy. Nhưng cái Đào không đồng ý với em điều đó. Nó vẫn nghĩ rằng muốn giàu thì phải đi buôn. Nhưng cũng từ đấy, nó chịu khó học. Nó nói, có học thì buôn dễ hơn. Hạnh nói như mê ngủ, mặt đỏ bừng lên như cơn sốt. Cô đang xúc động mạnh. Hải vỗ nhẹ vào lưng Hạnh. Anh vẫn có động tác này khi cần an ủi vỗ về cô. Có lẽ vậy mà Hạnh luôn cảm thấy mình bé nhỏ, mặc dù cô đã bước qua tuổi 35. Xung quanh Hạnh, mọi người đi lại náo nhiệt. Hạnh vén lại mớ tóc để hờ kiểu tóc thề thời sinh viên, cầm bó hoa đứng lên. Anh tự tìm Đào trong đám đông nhá. Ừ, Hải trả lời hiền lành. Đào kia phải không? Hải giật mạnh tay vợ. Đâu? Mặc váy đầm màu đen ý, đang đẩy chiếc vali màu tím. Hạnh nhìn xăm soi vào đám đông. Người phụ nữ mà Hải chỉ có vóc dáng khá đẹp, mái tóc tỉa ngắn, làm nổi gương mặt trắng hồng, có chiếc mũi khá cao. Hạnh chớp chớp mắt. Không phải Đào, Đào không hiền như thế đâu. Ôi giời, còn nỡm, có phải mày đấy không hả Hạnh? Một bàn tay nắm lấy vai Hạnh xoay mạnh lắc lắc. Hạnh và Hải cùng quay lại. Ngay lập tức, Hải lùi lại phía sau. Hạnh chân chối nhìn người đàn bà đứng trước mặt, miệng mấp máy. Đào! Đúng là Đào thật rồi. Đôi dép cao ngất ngưởng khiến cho Đào cao hơn Hạnh một nửa cái đầu. Cả người Đào toát ra một thứ ánh sáng nhễ nhại. Hạnh không dám nhìn vào một nửa bầu vú để lộ ra của Đào. Chiếc áo của Đào mặc giống như một mảnh vải hình ống quấn lấy một phần thân thể của Đào để lộ nửa ngực trên, vai, lưng và tay. Đào cười bà lạ, đôi môi đỏ chót, mái tóc nửa vàng nửa hung. Tay, tai, cổ, chân, tất thảy đều đeo vàng, lại là thứ vàng ta rực lên như chuối chín. Càng nhìn càng chói gắt, khiến Đào chẳng khác gì một ma nưa canh trong các tiệm vàng. Hạnh kéo Đào về phía chiếc taxi chờ sẵn. Hải lúi húi nhấc chiếc vali của Đào đặt vào cốp xe. Đào nháy mắt. Hải đấy hả? Điển trai ra phết nhỉ? Ngồi trong xe, vượt qua cầu, Hạnh không nhìn Đào. Mặt trích ra ngoài lơ đãng nhìn cảnh vật trôi lướt theo tốc độ của xe. Hải ngồi ở ghế phía trên, cạnh lái xe lặng thinh. Đào có vẻ ngượng. Đào lay vai Hạnh. Sao mày không nói gì? Đang tính để cậu ở đâu cho tiện đây. Thế Hà Nội bây giờ khách sạn nào xịn nhất? Có lẽ về nhà mình nhá. Xin, cứ cho tao ra khách sạn, đáng bao nhiêu tiền mà phải tiết kiệm chứ. Ở đó có người phục vụ, ở nhà mày, hai vợ chồng đi làm hết, tao chơi với bốn bức tường à? Với lại còn hẹn với vài mối làm ăn. Xong việc là tao về quê, đợt này làm thủ tục cho hai cụ sang đó chơi vài tháng dối già. Đào nghển cổ qua thành ghế. Chiều nay em mời cơm, anh Hải xem ở Hà Nội có quán nào xịn nhất thì dẫn đường nhé. Hải quay lại. Anh bận rồi, em và Hạnh đi ăn với nhau đi. Cho Hạnh ở với em một đêm được không?
Ừ.
Xe dừng lại ở trước cửa khách sạn. Hai thanh niên mặc đồng phục lễ tân khách sạn ào ra mở cốp nhấc vali xuống. Đào nắc nỏm, cũng giống Tây già phết. Hải mở cửa cho Đào rồi bước về phía Hạnh dặn nhỏ. Em ở lại với Đào, đừng nói chuyện khuya quá, mất ngủ, sẽ đau đầu đấy. Anh đâu có bận gì chiều nay đâu. Bọn em cần có thời gian để hàn huyên, chuyện ăn uống, không ăn lúc này thì ăn lúc khác. Anh không thích Đào phải không? Em đừng để Đào nghĩ ngợi về vợ chồng mình nhé. Đào xốc lại chiếc áo ngực. Hai vợ chồng nói xấu tôi đấy phỏng. Đọc thư Hạnh, em hình dung anh Hải khác cơ, cỡ như anh là cây đại thụ bên cạnh một ngọn cỏ mềm ấy. Thế Đào thất vọng hả? Mê thì có. Hạnh ẩy Đào, còn nỡm, để anh ấy đi kẻo muộn. Xe rổ máy vọt đi. Đào kéo tay Hạnh bước vào quầy lễ tân và nói, mày sướng thật đấy. Kim đồng hồ chỉ con số 12. Đêm sâu dần. Hạnh nằm sấp trên nệm nhìn sang giường đối diện. Đào nằm thẳng. Cả người Đào gần như phô ra hết qua làn váy mỏng và ngắn. Chẳng còn bóng dáng của cái Đào xanh bùng của hơn chục năm trước. Đào bây giờ phô pháp gợi cảm, khiêu khích mắt thiên hạ bằng sự mây mẩy tròn đầy của thân thể và cả những chiếc lắc, chiếc vòng vàng đến nhức mắt. Cậu thật sướng. Sướng cái gì? Đào nhổm dậy. Xinh đẹp, giàu có. Nhưng tâm hồn rỗng tuếch. Mình không nói thế. Nhưng đúng là thế. Suốt ngày chỉ có đếm và đếm. Nhiều lúc thấy đời vô vị hết sức. Hồi còn bé, tao nói với mày muốn giàu thì phải đi buôn. Bây giờ, tao đã là một con buôn nổi tiếng ở cái xứ bên đó. Đến thủ đô hỏi dân mình, đứa nào cũng biết tao. Khi mới sang ấy, ngoài giờ làm việc trong nhà máy, tao lăn lộn kiếm tiền bằng mọi cách. Lúc rửa bát thuê cho một quán phở của một chủ người Việt, khi thì làm bốc vác cho một cửa hàng đại lý bán quần áo. Kể cả những lúc làm con sen con ở cho người ta, tao vẫn không quên được giấc mơ làm bà chủ. Thế rồi, tao gặp Nam. Trước Nam ở Moscow, hộ chiếu đã hết hạn từ nửa năm trước nên Nam chẳng bao giờ dám bén mảng ra ngoài. Thế rồi chẳng biết bọn nào ghen ăn tức ở tố cáo với cảnh sát. Căn hộ mà Nam đang sống cùng vợ chồng người bạn bị cảnh sát ập đến kiểm tra. Nam tống số vàng vừa phân tích và một số hóa chất dùng cho việc phân tích vào toilet. Không tìm được chứng cứ, nhưng Nam vẫn bị trục xuất về nước vì hộ chiếu hết thời hạn. Một năm sau, Nam chạy sang được Slovakia làm cùng nhà máy với tao. Bọn tao kết thành một đôi và bắt đầu những vụ làm ăn. Lô hàng đầu tiên vận chuyển chót lọt, cầm 10.000 đô la trong tay, tao khóc nức nở. Sau này quen dần trai đi, tao chẳng còn cảm giác khi đếm tiền nữa. Năm ngoái, tao bị mất 2 lô hàng, thiệt hại vài trăm triệu, chỉ thấy tiếng tiếc một chút đỉnh. Hình như bây giờ tao mất cảm giác rồi Hạnh ạ. Mà chẳng phải tao, nhiều đứa làm ăn xa đất nước đều có cảm giác ấy. Tiền giống như là viên gạch lát đường, khiến người ta cứ mê mải bước hết viên nọ đến viên kia. Ngoảnh đầu lại thì thấy đồng hào lẻ, nhìn về phía trước thì thấy đồng bạc lớn, lùi lại thì tiếc, đi lên thì thấy mọi cái đều vô định hút hát. Nhiều lúc mệt mỏi quá lại nghĩ, kiếm tiền làm quái gì, tiền có giúp mình lấy được lại tuổi thơ ngày xưa, có giúp mình tìm lại được khoảng thời gian đẹp đẽ thời sinh viên đâu. Lúc nghèo thì mơ có tiền, lúc có tiền rồi thì muốn được gần bạn bè, gần bố mẹ cũng khó. Cũng phải tính toán đến nát óc mới có thể về được. Ngay đến quan hệ vợ chồng cũng có những hố ngăn bằng tiền. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ bạn bè cũ, rủ nhau vào nhà hàng, ném vài nghìn đô vào bàn tiệc, chỉ để mua một trận cười, để rồi vài ngày sau đó vẫn ngậm ngùi tiếc nuối những kỷ niệm trong quá khứ. Tao không thể tìm lại mình ở cái chốn ấy mày ạ. À. Tất cả quay cuồng trong cơn kiếm tiền, tao muốn dừng lại cũng khó. Dừng lại là lạc lõng, là chấp nhận văng ra khỏi guồng quay, là đói. Mà có phải ai cũng làm ăn được như bọn tao đâu. Nhiều lúc tao cũng muốn về nước sống nhưng Nam sợ. Nam bảo ở bên đó quen rồi, kiếm tiền cũng dễ. Về nước bây giờ thua chị kém em. Mấy đứa bạn thời đại học của Nam giờ đã thành ông nọ bà kia rồi. Ở bên đó đi buôn chẳng ai biết, nhục nhã một chút, luồn cúi một chút cũng chẳng ai hay. Chứ về nước mà đi buôn thì xấu hổ với bạn bè lắm. Tao không ngại điều ấy, nhưng thấy Nam nói cũng có lý. Đi đây đi đó bao nhiêu năm, cứ tưởng mình vượt xa bạn bè cỡ nào, té ra vẫn ở vạch xuất phát. Đào nhỏm dậy ra khỏi giường đi vào toilet, súc miệng sùng sục, nhổ toẹn toẹt, xối nước ầm ào như muốn thoát khỏi giấc mơ phù phiếm của chính mình. Hạnh đã ngồi dậy từ lúc nào? Đào kể tiếp. Tao thuê hai người Tây giúp việc nhà. Một đứa trông hai đứa trẻ, còn đứa kia thì cơm nước chợ búa. Có bao giờ mày nghĩ người giúp việc của mày là người Tây không? Hai đứa con của tao bây giờ, nó thạo tiếng Slovakia hơn tiếng Việt. Tao không muốn như vậy, nhưng tao chẳng có thời gian mà dạy dỗ chúng. Đào mở vali, ném chiếc váy mềm sượt sang giường Hạnh. Thay đồ này mà ngủ cho dễ chịu, tẩm quá, mặc quần áo của mày mà ngủ thế quái nào được. Hạnh thẹn thùng, lúc đi đón cậu, nếu biết ngủ lại đêm tại khách sạn thì mình sẽ mang quần áo theo rồi. Vẽ, thay đi. Hạnh chút bỏ lớp quần áo dài, khoác chiếc váy màu hồng nhạt vào người. Chiếc váy hơi rộng, làm người Hạnh như dài ra thon cao. Ôi giời ơi, đẹp kinh khủng, tao cho mày luôn cái váy ấy đấy. Lão Hải lấy được mày, chẳng khác gì mèo mù vớ cá rán. Thế chuyện con cái của bọn mày thế nào rồi? Tại mày hay là tại lão Hải? Vào Từ Dũ làm cái thụ thai trong ống nghiệm, thiếu tiền tao cho. Cũng chẳng biết là tại ai. Một lần mình và Hải đi khám, bà bác sĩ là bạn của chị dâu mình. Chẳng hiểu sao, không ai nói cho mình biết kết quả. Sau đó mình rủ Hải đi khám vài lần, nhưng anh ấy không chịu đi. Hải bảo sống thế này cũng vui rồi, con cái là lộc trời cho được thì được, trời bắt không đành không. Những lúc ấy, thái độ của Hải lạ lắm, hình như Hải giấu mình điều gì thì phải. Thế sao mày không làm cho ra nhẽ? Mình cũng định làm như cậu nói, nhưng mấy đứa cùng cơ quan khuyên là khi người ta mời mày ăn món thịt lợn rừng thì mày cứ tin rằng mày đang ăn món thịt lợn rừng, đừng tìm hiểu làm gì cả. Nếu xuống bếp xem đầu bếp nấu nướng, biết món thịt lợn rừng mày đang ăn chỉ là món lợn xề được sơ chế thì mày sẽ đau khổ. Hải rất yêu trẻ con. Mình biết điều đó khi nhiều lần bắt gặp Hải nhìn theo những đứa trẻ trong khu tập thể. Nhưng rất ít khi Hải nói với mình về những đứa trẻ. Hải sợ chạm phải nỗi đau nào đó đang hiện hữu giữa chúng mình. Mình linh cảm chính mình là người không thể sinh đẻ. Chỉ có vậy, Hải mới cương quyết không cho mình đi khám. Hải khác với Nam của tao. Nam thích sự sòng phẳng và sòng phẳng ngay cả với vợ. Chúng tao chia nhau các khoản chi trong tháng. Tiền nhà, tiền trả lương người giúp việc là của Nam. Còn tao thì chi ăn uống hàng tháng. Khách của ai, người ấy bỏ tiền ra mà đãi. Hàng và tiền gửi về nước cũng được chia sòng phẳng như thế. Một container bên ngoại, một container bên nội. Nam bảo rằng, lỡ có chuyện gì, sau ly dị chẳng ai có thể trách được. Tao ghét kiểu sòng phẳng của Nam, nhưng đã chót buộc vào nhau thì cứ phải đâm lao cho đến khi nào lao gãy mới thôi. Tao hơn mày mọi điểm, xinh đẹp, tài năng, công việc. Ngay đến cái chuyện còn con là lấy chồng, mày cũng hơn tao. Cậu nói quá, nói cho đúng. Hải là cái phao trong cuộc chạy trốn của mình, chạy trốn những lo lắng của mẹ, chạy trốn cái ngấm nguyết của chị dâu, và chạy trốn những tiếng thở dài của anh Thắng. Mẹ muốn anh Thắng xin việc cho mình, nhưng chị dâu khó chịu ra mặt. Căn hộ vẫn chỉ có 2 phòng, giờ đã có thêm 2 cháu bé. Mình mà về đấy, chỗ nằm trên chuồng gà cũng chẳng còn. Thế là mình quyết định chạy trốn vào Hải. Nhưng Hải không phải chỗ để mình dìm chết cuộc đời cho hả giận. Hải đã giúp mình ngoi lên, vào bờ và sống đúng với những gì mình có. Thế cái nghề tòa án của Hải chắc là kiếm được chứ? Tạm tạm, lương cơ bản, tiền ăn trưa, thêm chút ít bồi dưỡng nếu có phiên tòa. Mày học nói phét từ bao giờ thế? Ở bên ấy, đọc báo, thế liên tục có những vụ án lớn. Bị cáo toàn là vua ma túy nọ, trùm ma túy kia. Họ hàng nhà chúng nó không biết cách chạy à? Cứ hạ cho chúng nó một nấc án là mình sống được cả đời đấy. Nhưng Hải không thuộc loại người như vậy. Anh ấy có thể chết nếu biết mình đã tiêu một đồng tiền của ai đó liên quan đến vụ án. Bị cáo cũng vậy và bị hại cũng vậy. Đúng là đồ hâm. Nghe Đào nói vậy, Hạnh đỏ mặt, hai thái dương nóng bừng. Cô thấy mình bị tổn thương, không phải vì thái độ bỗ bã của Đào, mà bởi sự trong sạch của Hải đã trở thành lạc lõng đến khó tin trong mắt người khác. Nhiều người không tin, họ không tin cũng chẳng sao. Lẽ nào bây giờ Đào không phân biệt được đâu là lời nói thật? Phải chăng giữa cô và Đào đã có một hố ngăn cách bằng chữ tiền viết hoa như Đào nói về quan hệ vợ chồng giữa Đào và Nam? Đào trườn khỏi giường sang giường Hạnh. Cô áp bờ vai Trần vào người Hạnh thẽ thọt. Giận tao đấy à? Tính tao nghĩ gì nói nấy, nhiều lúc chẳng đúng. Mày biết rồi còn gì? Người như Hải hiếm thật đấy. Người như mày cũng hiếm. Nếu mày không chê, tao biếu vợ chồng mày 5.000 đô la làm vốn. Không kinh doanh thì gửi tiết kiệm, phòng khi cần đến. Hạnh lắc đầu nói. Đừng, Hải chẳng bao giờ đồng ý đâu, mình cũng vậy. Ngày trước mình và cậu tranh cãi với nhau về lời khuyên của mẹ rằng phải học lên cao, càng cao thì tầm mắt càng mở rộng và con người ta sẽ biết làm thế nào để có hạnh phúc. Cậu bảo muốn giàu, muốn hạnh phúc thì phải có tiền, phải đi buôn. Lúc đó mình cũng không nghĩ được rõ ràng như cậu. Mọi ý nghĩ trong mình mơ hồ lắm. Bây giờ thì mình hiểu rồi. Hạnh phúc đối với mình cũng giản dị như chính mình vậy. Mình được sống đúng với mình. Hải cũng vậy. Cuộc sống không đơn giản. Bài toán cơm áo gạo tiền luôn gây áp lực với tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng dễ dàng bị nó khuất phục được. Đào đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Vòm trời sáng dần, nhìn rõ những đám mây trắng nhòa nhòa sau cửa kính. Đào nói, trưa, chờ tao ở cơ quan nhé. Xong việc với mấy đứa bạn, tao đón taxi đến chỗ mày rồi đi ăn. Ăn xong, tao với mày đi vào hiệu sắm ít quần áo. Mày thích cái gì tao tân trang đến tận răng. Đừng, mình chỉ cần tình bạn của cậu, cần những kỷ niệm trong quá khứ thôi, cần cậu nhớ đến những điều đó khi xa quê. Chuyện tiền chưa nói, chuyến này đừng có chối. Mày cho tao được làm một cái gì đó cho mày, Hạnh nhá. Giọng Đào nhỏ hẳn đi. Khi đặt chân lên máy bay về nước, tao tự hào lắm. Cứ nghĩ tiền bạc sẽ làm cho tao cao hơn người, oai vệ hơn, phi thường hơn. Nhưng bây giờ mới biết không phải như vậy. Trong hai đứa mình, mày thực sự tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy giấc mơ ngày bé của mình. Tao tưởng tao đã tìm thấy, đã tưởng nắm giữ được nó, làm chủ được nó. Hóa ra nó vẫn ở tận đầu tận đâu. Có tiếng chuông điện thoại. Alo, anh Hải hả? Bọn em xuống ngay đây. Đào đưa tay quệt nước mắt. Đó là kiểu quệt tay của cái Đào con nhà bán lòng lợn ở thị trấn Trung Du ngày xưa, chứ không phải là kiểu làm duyên của một người đàn bà giàu có. Hải đang đợi ở lễ tân, mặc quần áo nhanh lên, sáng nay Hải khao, Hải nói thế. Đào nói liến láu, dốc ngược chiếc túi da đựng đồ trang điểm ra giường, rồi ôm cả sấp váy trong vali ra chọn, ướm, mặc vào rồi cởi ra. Hạnh vừa thay quần áo, vừa lo lắng. Không biết hôm nay Đào mặc đồ hở như thế nào. Vừa bước ra khỏi thang máy, Hạnh khựng lại khi thấy Hải đứng sát lối vào thang máy. Bộ đồ màu sáng làm Hải nổi bật trong buổi sáng nơi khách sạn vừa được đánh thức. Nhưng da mặt sạm lại, mắt đo đỏ. Anh không ngủ được phải không? Nhìn em kìa, chắc cả hai thức trắng đêm rồi. Bọn em vui chuyện, còn anh? Đào ngúng nguẩy, bật quả bóng sang Hải. thì nhớ các cô chứ sao? Hải cười, nụ cười độ lượng. Hôm nay, anh quyết định nghỉ việc để đưa các cô đi suối Tiên chơi. Đào chưa biết suối Tiên phải không? Thật đấy nha. Đào cười tưng bừng. Hạnh quay sang Đào. Sao bảo hẹn với mấy người bạn làm ăn? Kệ họ, không gặp hôm nay thì gặp ngày mai. Hạnh cầm tay Hải dò xét. Anh không bận sao? Anh muốn em vui. Đào là bạn của em, cũng là bạn của anh. Anh cần phải làm quen và thừa nhận một tình bạn giữa em và Đào. Hạnh khoác tay Hải, nắm tay Đào bước ra cửa. Đường phố tấp nập, người vào thành phố, người ngược ra ngoại ô. Hải ngồi phía sau Hạnh và Đào. Câu chuyện của anh bắt đầu từ cái hầm chuối bị Hạnh và Đào khui nắp gần 20 năm về trước. Hạnh nghiêng đầu vào vai Đào. Chiếc áo Đào mặc hôm nay thật đẹp, cổ cao, tay lỡ, màu áo vàng dịu. Những chiếc vòng vàng cũng đã được cất đi. Đào giản dị như một chùm nắng, có chói gắt nhưng dễ nhìn. Dường như có một sự thay đổi đang diễn ra ở Đào. Có vẻ Đào đang cố lội ngược dòng để tìm lại mình trong quá khứ.
Thưa các bạn, hai nhân vật chính Đào và Hạnh trong truyện ngắn Giấc mơ đến từ quá khứ của tác giả Chu Thu Hằng là đôi bạn thân thiết từ thuở nhỏ, trải qua bao vấp váp thăng trầm, dẫu xa mặt nhưng chẳng cách lòng, vẫn đồng hành dù người ở trong nước, kẻ làm ăn ở xứ người. Tác giả dụng công xây dựng tính cách nhân vật, mỗi người một vẻ bổ sung cho nhau sự thiếu hụt. Hạnh nề nếp, giản dị, nền nã, khiêm nhường, nhưng cũng khá thẳng thắn, không khoan nhượng, dám đấu tranh. Đào có cá tính mạnh mẽ, táo tợn, quyết liệt, đã nói là làm, và làm đến cùng. Sự xuất hiện của Đào cùng tính cách khác người của cô theo cấp độ tăng dần. Thoạt tiên ở những câu chuyện kể của Hạnh, sau đó là một cô Đào bằng xương bằng thịt từ nước ngoài trở về. Hình ảnh Đào xuất hiện ở sân bay gây choáng váng cho vợ chồng người bạn thân đến đón. Từ ngoại hình khác lạ cho đến cách nói năng bỗ bã, toàn mùi tiền. Bỗng chốc Đào trở nên xa lạ trong mắt bạn bè, dù giữa họ có điểm chung, ký ức về một thời tuổi trẻ cơ cực. Quá khứ đói nghèo luôn ám ảnh họ, nhưng mỗi người lại có sự lựa chọn khác nhau để thay đổi quá khứ ấy. Nếu như với Hạnh, muốn thoát khỏi đói khổ chỉ có cách duy nhất phải học, thì với Đào, ngay từ lúc 14 tuổi đã nghĩ rằng muốn giàu thì phải đi buôn. Vợ chồng Hạnh Hải đã dung hòa được cả hai khía cạnh vật chất và tinh thần trong cuộc sống. Hạnh phúc đối với Hạnh rất giản dị, được sống đúng với mình. Cô đã may mắn có Hải bờ vai vững chãi để nương tựa và tin cậy gửi gắm yêu thương. Tình yêu của họ khác hẳn cái gọi là mối tình nơi xứ lạ giữa Đào và Nam. Họ dựa vào nhau trên nền tảng thực dụng, cái đích cuối cùng là nhét đầy hầu bao. Nuôi ý định làm giàu từ nhỏ, nên Đào quyết rũ bỏ đói nghèo bằng mọi giá, chấp nhận đánh đổi hết thảy. Nếu vậy, ắt dẫn đến hậu quả, tiền hết thì tình cũng tan. Khai thác mảng đề tài xã hội, chuyện ngắn Giấc mơ đến từ quá khứ đưa ra góc nhìn đậm chất hiện thực. Hãy biết tỉnh táo lựa chọn. Đào đã từng có thời gian đi quá xa gốc gác của mình trong cuộc vật lộn bươn chải ở xứ người. Những tiêu cực và mặt trái của cơ chế thị trường đã khiến cô quay cuồng trong vòng xoáy mưu sinh. May thay, cô đã nhận thức cái được và cái mất trong so sánh với cuộc sống bình thường của vợ chồng Hạnh. Hình ảnh ấn tượng về Đào, chói gắt nhưng dễ nhìn, chính là sự thay đổi dần dần để cô sống đúng với mình, được là chính mình sau chuyến trở về quê nhà đầy ý nghĩa.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.